Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 18 của tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chiều 30 tháng Chạp, trong lúc vợ cùng con dâu ngồi cuốn nem chuẩn bị cho lễ cúng tất niên, thay vì ngồi ngắm hoa thủy tiên hay cưỡi con xe Peugeot lượn phố, ông cự phách chống bà Tòn sang nhà hàng xóm có việc. Hôm trước, khi quét mạng nhện, ông bức hụt từ trên ghế đầu xuống sàn nhà nên bị bong gân. Hạn cuối năm không quá nặng, nhưng ông ngồi một chỗ cả ngày 28 tháng Chạp khiến trong người thấy khó chịu. Khi tiếng pháo từ đầu phố vọng lại, ông cự phách nhớ đến những ngày năm cùng tháng tận xưa. Buổi chiều cuối năm, khi mọi người quây quần bên mâm cơm sau lễ cúng tất niên, ông hay ngồi cùng con gái bên phố Bà Triệu. Vốn dĩ con gái ông tính cách quá mạnh, sau khi ra trường về công tác tại Bộ Thương mại, được chưa đến một năm đã bỏ việc, trong khi đó là nơi nhiều người mong ước. Lấy chồng sau 3 tháng tìm hiểu nên việc không hợp nhau là lẽ thường tình. Khi cô cháu ngoại của ông được 2 tuổi, con gái và con rể đã tan đàn sẻ nghé. Đàn ông bỏ vợ, nhanh chóng đi bước nữa, con gái ông hơn chục năm nay vẫn lẻ bóng đi về, điều khiến ông chẳng hài lòng. Đáng ra có một đứa con phải chăm bẵm, con gái ông mà kiếm tiền nên thoái thác trách nhiệm cho chồng cũ, khiến bây giờ tình mẹ con nhạt hơn nước ấp. Sở dĩ chiều nay phá lệ không qua phố Bà Triệu, ông muốn giải quyết những khúc mắc cho con gái trước thềm năm mới. Ngồi trên chiếc trường kỷ, trong lúc đợi Hưng tàu phù từ trên tầng 2 xuống, ông cự phách ngắm góc nhà có dựng một con xe Honda 67 cùng một xe đạp thống nhất. Ngay lúc bước vào, ông đã thấy bên trong buồng có một vô tuyến cờ lùa, chứng tỏ gia đình có điều kiện. Không úi sùi tạm bợ như mọi năm, trong nhà gã hàng xóm có đủ cành đào cắm lò lục bình cùng chậu quất cảnh, như vậy có bàn tay phụ nữ vẫn khác hơn. Thoáng chút ngại ngần khi nhớ lại việc mình từng khuyên Hưng tàu phù tránh xa cô gái ăn xương, ông biết mình đánh giá nhầm do ác cảm với những người bán trâu nuôi miệng. Ngắm Hưng tàu phù ăn vận tươm tất, chẳng bù cho dạo trước, trông như thằng bà gà. Chưa kể có đợt còn trần truồng vừa đi trên hè phố đái bậy, nhìn khiếp hơn cả Chí Phèo làng Vũ Đại. Ông thấy gã hàng xóm thay đổi từng ngày. Đợi Hưng tàu phù pha trà xong, ông cự phách lấy trong túi ra một chiếc hộp sơn mài, bên trong đựng một miếng nhỏ màu trắng đục cỡ bằng ngón tay út. Thấy Hưng tàu phù chăm chú nhìn, ông giải thích. Đây là Bạch Kỳ Nam. Nó được mệnh danh là kim cương trốn rừng xanh, mỗi cần có giá trị tới cả triệu đồng, nhưng chẳng có để mua. Hưng tàu phù vốn không dành về các loại trầm, gã biết dù đốt chỗ trầm hương của dung trầm vào đêm ông công ông táo, những loại có giá trị nhất vẫn được mụ trùm cất kỹ trong phòng ngủ. Tự dưng ông cự phách mang mẩu Bài Kỳ Nam có giá ngang con xe máy qua đây, chắc chắn không phải để khoe của. Gã không lao táo hỏi trước như mọi bận, khéo mau miệng đâm việt vị, nên im lặng nghe và phán đoán. Tiếng ông cự phách vang lên. Một mẩu Kỳ Nam bé tẹo như này, đáng giá vài mạng người. Vâng, cháu nghe nói ngậm ngài tìm trầm nhưng không ít người bỏ mạng. Ông cự phách lắc đầu giải thích rõ. Trong giới giang hồ cũng như giới võ lâm, hầu hết ai cũng dành câu, cao nhân, hữu tất, cao nhân trị. Nếu tự mãn cho mình quyền thế thiên hành đạo, khi đã dồn người khác vào đường cùng, bản thân sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Chẳng vòng vo khách sáo, ông nhắc luôn cho Hưng tàu phù nhớ. Sở dĩ gã thoát phải đi tù, do ông đánh tiếng trước nên kịp tàu tán tăng vật. Tuy thế sau khi tạm giam trở về, dù đã hứa nhưng gã bỏ qua lời khuyên ấy khi lấy oán báo ơn. Ông cự phách điềm đạm phân tích. Ở đời anh hùng thời nào cũng có, nhưng ăn thua đàn bà từng chút một đâu xứng mặt nam nhi. Ông kể luôn một lần để Hưng tàu phù tâm phục khẩu phục. Gã cãi nhau với bà nhàn đầu ngõ, chửi nhau với mụ kha béo ngoài hồ Harle, giờ đột vòm trả đũa bà chủ cũ của mình. Tất cả những việc đó vừa tồn mồn lại vừa hèn người, đâm có tiền vẫn kém sang. Khẳng định dung trầm chưa ngán một ai, nếu cần sẽ chơi tất tay để tỏ rõ bản lĩnh bao năm va chạm trốn giang hồ, vốn nguy hiểm như hầm trông bẫy đá. Ông cự phách khẽ thở dài. Con gái tôi chỉ cần bỏ ra một miếng Kỳ Nam, sẽ có cả chục đám đâm thuê chém mướn từ trong Nam đến ngoài Bắc đến gặp cậu nói chuyện. Nếu cậu cảm thấy mình và đám đàn em chẳng sợ ai, tôi già rồi, sẽ không góp ý nữa. Ngày Tết nhà ai cũng bật, ông cự phách nói ít để Hưng tàu phù tự ngấm và hiểu nhiều, bởi nói nhiều sẽ dở. Khi ngửi thấy mùi xào rán thức ăn từ dưới bếp bay lên, ông đứng dậy ra về, rồi Hưng tàu phù muốn hai ông con đối ẩm. Sở dĩ ông phải sang tận nhà gã hàng xóm là có nguyên do. Nếu phòng bà bão táp nổi lên, dẫu lũ đâm thuê trem mướn có đoạt được mạng Hưng Tào Phù, con ông làm sao thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Khi máu chưa đổ, còn có thể ngồi nói chuyện. Nếu hai bên thiếu kiềm chế, tự dưng sự việc đi quá xa, chẳng thể quay đầu. Biết con gái tiếc số tài sản bị mất. Vậy ông, người làm ra của nên chẳng lo. Nếu mất mạng, thử hỏi đem xuống Vân Điển được những gì. Vén mạnh bước vào nhà, ngửi thấy mùi nước lá mùi già thơm ngào ngạt. Ông cự phách biết mình sẽ tắm tất niên trước khi thắp hương và thỉnh các cụ về ăn Tết. Trời khéo chiều lòng người, ban ngày còn nắng và hơi oi, khiến nhiều người cảm tưởng năm nay mùa đông không lạnh. Tuy nhiên, khi vừa tối, bên ngoài gió lạnh kèm từng cơn mưa nhỏ lất vất, khiến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ thêm ý nghĩa. Không còn cảnh điện phập phù lúc bóng đèn đỏ như sợi tóc, khi lại vọt sáng rực khiến súp vôn tơ kêu như chuông xe đạp. Hôm nay, ông cự phách phá lệ khi thắp đèn sáng choang từ trên nhà xuống bếp, thậm chí ngọn đèn ngoài ban công tầng 2 cũng được thắp sáng. Đợi mọi người quây quần bên mâm cỗ, ông trịnh trọng mở chai sâm banh là loại quý hiếm chỉ dành cho dịp trọng đại. Khác mọi năm, dùng chai rượu chanh mua kèm túi hàng Tết, năm nay ông được người hay mua hàng dưới Hải Phòng, người biếu chai rượu quý. Đây là rượu do cánh thủy thủ Tàu Viễn Dương mang về lại cập cảng đúng dịp đón Tết Ất Sửu 1985. Dù chẳng còn giữ được bộ cốc pha lê của Phú Lang Sa do thân phụ là cụ Cự Lộc để lại, ông cự phách vẫn tự hào vì sắm được bộ cốc pha lê nổi tiếng của xứ Bohemia thuộc nước Tiệp Khắc. Ngày thường chỉ uống trà bằng bộ ấm chén Hải Dương. Ngày Tết ông dùng bộ cốc pha lê uống rượu, còn thường trà bằng bộ ấm chén quý. Khi mọi người nhấp môi thưởng thức, ông cự phách hơi tiếc vì tổ phục vụ nghỉ Tết sớm, nên muốn mua vài cục đá ướp lạnh sâm banh cũng khó. Uống một hơi cạn cốc của mình, cự vòng nhanh tay đỡ cốc của vợ rồi uống hộ. Trong không khí ấm cúng của buổi tất niên, anh hồ hời thông báo. Sang năm bố mẹ sẽ có cháu bé, trai hay gái chưa rõ, nhưng mệnh hải trung kim, tức vàng ở trong biển, hứa hẹn mọi điều tốt lành. Đôi đũa son từ tay bà Hiền rơi xuống nền nhà, cùng chiếc cốc pha lê quý do ông cự phách giật mình thả tay. Tất cả tiếng động đều bị tiếng pháo nổ bên nhà hàng xóm át đi. Tên ông cự phách ra cửa, niềm vui do khoáng được bốn bao tải len và đốt số trầm hương bỗng dưng xẹp xuống. Ông cự phách vốn là người thâm trầm và hiếm khi lên tiếng. Hôm nay việc ông nói nhiều hơn bình thường, báo hiệu chẳng có gì tốt đẹp. Đang chờ đám quân khu chợ đồi ở phía trước, đúng như ông cự phách cảnh báo, hết đám giang hồ này tới đám giang hồ khác truy sát, vận may sẽ chẳng thể mỉm cười được mãi. Giả sử gã đấu trên cơ, lúc hăng lên, một lưỡi dao vô tình xuyên đúng chỗ phạm. Đối thủ nếu phải đi Vân Điển thì gã chẳng tránh được dựa cột nơi trường bắn. Khi vợ bưng mâm cỗ cúng từ trên tầng 2 xuống, Hưng Tào Phù lọ mọ rất rượu từ bình sang hai chai 0,65 lít để cùng mấy thằng đàn em vui ba ngày Tết. Trong ngôi nhà rộng rãi chỉ có hai vợ chồng, dù cảm thấy hơi buồn nhưng gã tự an ủi, con cái là lộc trời ban. Khi lộc chưa tới, đương nhiên chỉ có bốn con mắt trong nhà. Chẳng đến mức cầu kỳ tận ba bát sáu đĩa, mâm cỗ ngày cuối năm vẫn đủ nem rán, thịt gà luộc, nộm và bát miến, bát canh măng chưa kể khoanh giò lụa, ước lễ, nhìn đã thấy thèm. Dù biết lũ đàn em muốn tới làm bữa tưng bừng, Hưng Tào Phù vẫn chốt đến trưa mùng 2 gặp mặt. Gã không muốn xong bữa tất niên, lũ bậm rượu bỏ đi để lại bã chiến trường sẽ mất công dọn dẹp. Ăn tối xong, nhờ có hai cốc rượu khiến người dâm gian. Hưng Tào Phù mặc chiếc áo khoác may bằng vải kaki sẫm màu, bên trong có lớp lót cho ấm, rồi rời nhà. Gã không thích mặc chiếc áo dạ tá bởi muốn đổi cách ăn mặc. Đi xuống bếp, nhấc bánh pháo vừa sấy mang lên đặt trên bàn uống nước. Hưng Tào Phù yên tâm không lo pháo xịt nên vỗ mông vợ thông báo. Anh ra hồ Hà Le tất niên phát rồi về. Vợ chồng mình để cho mai làm phát tân niên cho máu. Giời ạ, tưởng báu lắm đây mà còn nói. Sống với nhau chưa lâu, như ái vẫn hiểu tính chồng. Dù ăn nói bộ bã nhưng yêu thương cô thật lòng. Sau vài lần đi khám ở bệnh viện và uống thuốc theo đơn không hiệu quả, cô từ bỏ ý định tìm bác sĩ giỏi vì chẳng tin vào Tây Y. Vẫn biết thủ đô chẳng thiếu gì lang băm, nhờ chị Đan Thanh nên cô gặp được bà Mế người dân tộc là đồng hương xứ Tuyên nhận lời giúp đỡ. Không đơn thuần bốc thuốc chữa bệnh, bà Mế dạo trước có ghé chùa Hòe Nhai nên dành một buổi nói chuyện cùng cô. Như ái nhớ rõ ánh mắt của bà Mế nhìn cô khẽ thở dài cho biết, cái giá để có đứa con không hề nhỏ. nó giống như san bớt dầu hỏa ở chiếc đèn tọa đăng sang chiếc đèn dầu Hoa Kỳ. Nói một cách dễ hiểu, để có niềm hạnh phúc là mẹ, cô sẽ bị giảm tuổi thọ hơn người khác. Chẳng có thời gian để suy nghĩ trước sau, như ái chấp thuận mọi rủi ro vận hạn, miễn nghe được tiếng khóc trẻ thơ do mình mang nặng đè đau. Giống như bản giao kèo với đấng thần linh, mặc cho bà mế nhắc cô. Hãy về suy nghĩ thêm, rồi mùa xuân quyết định chưa muộn. Như ái chẳng cần hỏi ý kiến của chồng, cô tự quyết đánh đổi tất cả không hối hận. Như người nông dân gặp hạn hán mong có cơn mưa rào, Như ái quá đỗi vui mừng, bởi sau khi uống 3 thang thuốc, bà mế đưa cho, cô cảm nhận được một mầm sống đang hình thành trong bụng. Lấy ông chồng vô tâm nhiều lúc thấy bực, cô nhầm tính mình mang thai tháng thứ 3, nhưng chồng vẫn tưng tửng chẳng biết gì. Khi nãy nghe nói đến vụ tất niên và tân niên, Như ái dự định ngay khi đốt pháo lúc giao thừa, cô sẽ thông báo tin vui như món quà đầu năm để chồng hạnh phúc. Chẳng biết mình sẽ sinh con trai hay con gái, cô nhất quyết không chấp nhận chồng lấy tên ghẻ ruồi hay ghẻ nước để đặt, bởi nghe thôi đã gớm chết. Chưa đến mức phải nghén, tuy vậy lúc dán điện em để thắp hương và xào lòng gà với su hào, Như ái chẳng còn thiết tha đụng đũa. Trộm vía chồng cô được nết ăn, chỉ cần 2 chén rượu là mọi thứ sạch bách. Nhờ vậy cô thấy đỡ lãng phí thức ăn, bởi trước mắt còn phải tiết kiệm khi có em bé. Dù chồng vừa rời nhà, cô đoán chẳng mấy nỗi sẽ quay về. Nguyên do vào tầm này chẳng ai bận đón tiếp. Chẳng bận tâm vợ có tin mình bắt bỏ lạc hay không, Hưng tàu phù lững thững đi bộ dọc con phố để hướng về phía hồ Hà Lê. Dù biết hôm nay chẳng ma nào đứng bắt khách, mụ tú bà chắc dẹp hàng nước lo việc tâm linh. Tuy nhiên gã vẫn tìm gặp có việc quan trọng. Không muốn bị làm thịt bởi đám giang hồ máu lạnh, ngoài con dao găm số 3 được nhét trong túi áo khoác, Hưng tàu phù dắt thêm khẩu K-54 có 4 viên đạn. Khi cả thành phố bắt đầu đốt pháo, ngộ nhỡ có phải nổ súng thì tiếng đạn sẽ lẫn vào tiếng pháo chẳng ai bận tâm. Sắp bước sang năm mới nên cẩn tắc vô ưu. Gã sợ mộ dung trầm của đau con sót nên dùng mưu hèn kế bẩn, chi bằng hóa giải hận thù đến lúc không nhịn được, đành sống máy một phen. Sau vụ khoáng một mẻ ở nhà O Tranh, mọi yếu tố bất ngờ đã không còn. Khi chơi sòng phẳng, biết đâu lòi ra nhiều thứ khác. Dẫu chẳng tin dung trầm chó cùng dứt dậu, nhưng gã đề cao cảnh giác vì sợ mũi sót cho lão Vinh sắt nên sẽ liều chết một phen. Dạy sang phố Liên Trì, dù đi từ xa nhưng Hưng tàu phù vẫn nhận ra mụ Kha Béo ngồi như bao gạo ngay cạnh cây muỗm. Do đám bò lạc của mụ về quê ăn Tết từ 2 hôm trước, có lẽ buồn đời nên mụ kê ghế ra ngoài cửa hóng chuyện thiên hạ. Cuối năm là thời điểm đòi nợ, gã thấy mụ Kha Béo chẳng còn sốt sắng nên đoán dạo này mụ vốn mỏng chẳng còn sông xanh như trước. Chẳng thế nếu cần việc gì, gã sai bà mụ đều ngoan hơn chó vệ. Chẳng mấy khi được thành thơi, Hưng tàu phù châm lửa hút điếu thuốc lá cho ấm họng rồi bước tới. Không để mụ Kha Béo mở miệng, gã nói ngay. Thôi, đầu năm bà khỏi đi đánh ghen, kiêng cho người ta. Mụ Kha Béo chép miệng. Rõ hoài của, sáng mùng 1 tôi đang rảnh, nên muốn tưng bừng chút. Cậu nói vậy thì tôi ngủ cho hết ngày rồi lại ăn. Hưng tàu phù thản nhiên nói. Béo như con lợn còn thích ăn nhiều, sơi đây tễ rồi nứt thịt đi đái chẳng ngồi nổi. Trời vỗ mặt xong, Hưng tàu phù quay gót, dù biết mình sẽ bị mụ tú bà đốt vía. Quá quen việc cầm tờ giấy hơ bẹn của mụ Kha Béo, gã mặc xác vì biết con mụ này đã biết sợ. Ngày trước, hễ ai khiến mụ phật ý sẽ bị đào mồ quốc mà. Kể từ lần phải bị bón lội hồ bắt ốc, mụ đã kiềng mặt gã chẳng dám chọc giận. Ngụp lặn trong giới giang hồ, gã thấm nhuần câu, nhân đạo là tự sát. Một kẻ tưởng chừng vô hại như tay phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành, ai ngờ xém chút nữa cho gã đi văn điển khi biết thuê lũ giang hồ truy sát. Còn vài tiếng nữa bước sang năm mới, Hưng tàu phù muốn ghé quán nước ngồi nhưng chẳng ai bán. Gã ngó nghiêng mỗi nơi một chút rồi tặc lưỡi quay về. Theo kế hoạch đã dự tính, đêm nay gã lượn qua giao thừa rồi về đốt bánh pháo, nhân tiện xông nhà luôn thể. Tuy nhiên, đi bộ già cẳng còn cưỡi con xích thú ăn sang ra đường, dễ bị ném pháo trúng mặt. Thượng sách vẫn ngồi nhà ôm vợ, ngó đồng hồ, đợi 12 giờ đêm để khai xuân một bữa giao trò cho đời bớt oi khói. Đẩy cửa bước vào, thấy vợ không bật vô tuyến còn đang mài kỳ cọ lau chùi bộ trường kỳ. Gã thầm nghĩ, phụ nữ quá rách việc, sạch được 3 ngày Tết, sau đâu hoàn đấy, cần gì phức tạp. Đang lau dọn, nhưng vợ gã vẫn hỏi. Bỏ lạc về quê hết, nên anh hỏng buổi tất niên nhỉ? Hưng tàu phù cười khùng khục, gã xoa mông, rồi dài miệng định vợ. Bỏ lạc có mà đầy, nhưng về ôm vợ sướng hơn, hơi đâu mà phung phí. Thôi, tất niên cái nhỉ? chút còn bao việc, khéo chả ngóc đầu được. Phụ nữ vốn hay lo xa, những đĩa thức ăn phải lo đậy, không chuột hay mèo tha mất. Tối giác đem đổ rồi cất chổi vì người ta kiêng quét nhà trong ngày mùng một. Mặc kệ chồng, vừa ôm vừa xoa mông, Như Ái lắc đầu cho biết. Cô dọn nốt rồi đổ rác, khi nào xong việc muốn tình tang đến tận giao thừa tùy thích. Đang cơn hưng phấn, bị vợ từ chối. Hưng Tào Phù nóng mặt nhưng kìm lại được. Gã buông tay rồi lên tầng 2, buộc bánh pháo thả từ ban công xuống chút đón giao thừa. Mặc dù cả xã hội đang khó khăn, nhờ mấy phi vụ đột vòm kho hàng thành công, Tết này gã thừa băng pháo dài hơn 2 mét để cả ngõ điếc tai. Dù nhà không ở mặt phố, gã hài lòng bởi sống trong này yên tĩnh và không bí bách. Trong khi nhiều nhà bé như cái bao diêm, có cả chục người chen chúc, khi gã cải tạo căn nhà cấp 4 khang trang, tự dưng cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Mùa đông nếu mang chăn chiếu lên tầng 2 ngủ sẽ cực ấm. Riêng mùa hè, toàn bộ tầng 2 giúp cho tầng 1 không bị nóng quá. Chưa kể nếu cần, có thể cất giữ nhiều món đồ không dùng đến. Đang mải ngắm phố phường từ ban công, Hưng Tào Phù thấy tay toán dân phòng, chạy vào ngõ rồi ngửa cổ réo to.
Ông Hưng mau ra xem vợ bị làm sao!
Chẳng nhớ mình phi từ tầng 2 xuống nhà kiểu gì. Lúc Hưng Tào Phù thấy đám đông xúm xít gần gốc cây, gã quát to để mọi người dạt sang hai bên. Nhìn máu chảy thành vũng ngay vỉa hè, còn tay vợ đang bịt chặt vết thương. Hưng Tào Phù ớn lạnh bởi bọn sát thủ ra tay tàn nhẫn vào lúc chẳng ai ngờ đến. Không kịp suy tính nhiều, gã lao ra đường chặn một chiếc xích lô đi ngang qua. Sau khi bế vợ lên xe, gã tự mình đạp hết tốc lực tới bệnh viện Việt Đức. Mặc cho tiếng pháo nổ râm ran khắp nơi, trước mắt gã như nhòe đi bởi màu đỏ của máu và máu. Khi đạp xích lô tới phố Phủ Doãn, thấy vợ đang căng mình chịu đau, Hưng Tào Phù như đứt từng khúc ruột. Dù sắp đón giao thừa, phòng cấp cứu không hề vắng. Tai nạn do pháo nổ khiến nhiều người mất Tết. Chẳng kịp lấy băng ca, Hưng Tào Phù bế vợ chạy vào đặt ngay xuống chiếc giường trống. Gã nói là cả giọng.
Bác sĩ, mau cứu vợ tôi!
Tiếng pháo giao thừa từ ngoài phố Phủ Doãn, phố Hàng Bông, phố Ấu Triệu và bên phố Triệu Quốc Đạt vọng vào hành lang bệnh viện. Vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn chỉ sang số 12, còn kim dài nhích qua một chút. Hưng Tào Phù thở dài, đưa mắt nhìn về phòng phẫu thuật còn sáng đèn. Dù nhạt mồm, nhưng quy định trong bệnh viện không hút thuốc. Gã đứng dựa lưng vào tường ngắm bầu trời đen cùng tiếng pháo nổ râm ran. Cuộc đời gã như thước phim quay chậm, hình như có những giao thừa chẳng giống ai. Nếu như năm ngoái khi mọi người đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, gã còn dắt con dao, đi lang thang, tìm kẻ dám đánh cắp xe đạp của mình. Trước đó, lúc còn ở trong tù, dù bà con quanh trại cải tạo nghèo nên chẳng đốt pháo, đúng vào thời khắc giao thừa, chẳng hiểu sao gã vẫn nghe được tiếng pháo nổ vọng từ xa lại. Đêm nay giao thừa mang màu sắc khác, bên sắc đỏ thắm của cành đào Nhật Tân do gã vừa mua về hôm 23 tháng Chạp, có sắc pháo hồng như một lớp thảm dài trên vỉa hè rồi theo gió cuốn đi. Những sắc màu đó chẳng là gì bởi màu máu của vợ gã nhuộm nơi bàn tay như một lời nhắc nhở bình yên chỉ là giấc mơ chẳng có thật với một kẻ giang hồ đầy ân oán. Từ lúc vợ được chuyển vào phòng phẫu thuật, thời gian mỗi phút như dài cả thế kỷ. Hưng Tào Phù mong mọi việc sẽ êm đẹp, đặc biệt khi gã biết vợ mình được truyền hai bịch máu. Vốn chẳng ghê tay khi dùng dao xiên kẻ khác, máu của gã hay máu của kẻ thù chỉ như nước giếng. Riêng tối nay, thấy máu của vợ chảy ra, gã thoáng rùng mình bởi sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Chẳng biết làm gì để giết thời gian, Hưng Tào Phù xé một điếu thuốc rồi nhét vào mồm nhai tạm. Nhờ cách này, gã đỡ nhạt miệng, lại không vi phạm nội quy. Khi chiếc băng ca được đẩy ra ngoài, gã như chút được gánh nặng bởi ca phẫu thuật đã hoàn thành. Giờ là lúc bệnh nhân được chuyển sang phòng hậu phẫu. Không gặp được vị bác sĩ mổ cho vợ mình, gã thấy bà y tá to béo thông báo.
Ca mổ đã thành công. Nhà anh phúc to như cột đình nên cứu được cả bào thai trong bụng mẹ.
Vợ tôi có thai.
Dù vừa bước sang năm mới, bà y tá chẳng kiêng nể khi mắng gã là người chồng vô tâm. Ai đời vợ mang thai chẳng rõ. Mắng xong, bà y tá nhắc gã ngồi đợi để làm việc với bên công an, theo nguyên tắc có người bị trúng đạn. Bất luận thế nào, bệnh viện sẽ thông báo để công an điều tra. Từ lúc bế vợ lên xe xích lô, Hưng Tào Phù nghĩ lũ sát thủ đâm trộm. Do vậy gã kinh ngạc hỏi lại cho chắc chắn. Đúng là trong lúc hoảng loạn, gã chỉ thấy máu chảy từ vết thương nên nguyền rủa thằng sát nhân máu lạnh đã xiên vợ mình. Khi chuyển bệnh nhân từ băng ca sang giường, bà y tá vừa treo chai truyền vừa trả lời.
Bác sĩ gấp được 2 đầu đạn. May là không trúng thai nhi.
Hưng Tào Phù thoáng dùng mình ớn lạnh. Gã biết rõ việc khai hỏa sẽ gây hậu quả như thế nào. Nhưng khi bắn liền 2 phát, tức là chúng quyết tâm giết người bằng được, không phải bắn vu vơ. Riêng thời điểm ra tay, chứng tỏ bọn sát thủ đã cân nhắc kỹ thời điểm. Trong thời khắc sắp bước sang năm mới, tiếng nổ của 2 phát súng liên tiếp dễ bị chìm trong muôn vàn tiếng pháo, nên mọi người nhầm tưởng nạn nhân bị kẻ nào đó dùng dao đâm. Khi 2 người công an xuất hiện, do không được chứng kiến sự việc, Hưng Tào Phù thuần lại thời khắc gã thấy người dân phòng gọi ra ngoài phố, do thấy vợ gã nằm gục trong vũng máu. Để biết chắc điều gì xảy ra, có lẽ đợi vợ gã tỉnh lại. Dù muốn vác súng đi truy cùng diệt tận thằng đã bắn vợ mình, Hưng Tào Phù vẫn khẳng định vợ chồng hắn không gây thù chuốc oán với ai đến mức bị ra tay tàn độc như vậy. Sau khi nghe các bác sĩ phẫu thuật kể lại, nạn nhân trúng đạn từ phía sau lưng, do vậy việc cung cấp mô tả hung thủ là điều không thể. Thức cả đêm, nên khi thấy vợ tỉnh, Hưng Tào Phù mừng hơn mắt được vàng. Nhận thấy khuôn mặt lo lắng của vợ, nên gã nói ngay, đứa bé trong bụng vẫn bình an, vô sự, nhờ phúc ấm tổ tiên. Chẳng bận tâm vợ sinh ra ghẻ ruồi hay ghẻ nước, gã dành cả ngày chăm sóc, dù bụng chưa có một hột cơm hay ngụm rượu. Đầu giờ chiều đang pha cốc sữa nóng cho vợ, Hưng Tào Phù bất ngờ thấy tân húng chó xuất hiện. Trong số 3 tên đàn em thân tín, tân húng chó là kẻ nói ít hiểu nhiều và có tài suy đoán, không đến mức hữu dũng vô mưu. Do vậy gã cảm kích nhận nửa cái bánh chưng cứu đói từ tên đàn em. Trong lúc Hưng Tào Phù ăn, tân húng chó kể lại, do ngồi đánh bạc ngay vỉa hè bên phố Thi Sách nên y biết tin dữ. Dù đang vào cầu Son khi liên tiếp thắng bạc, y vội nhường vận đỏ cho kẻ khác để chạy qua phố Lê Văn Hưu. Rất may do ngày Tết nên chẳng có thằng trộm nào đi tuần đêm qua. Cửa nhà đại ca dù mở nhưng mọi thứ còn nguyên. Trước khi chạy vào đây, tiện tay y đốt luôn băng pháo vào sông nhà giúp đại ca cho đúng thủ tục. Hưng Tào Phù trầm ngâm cho biết. Sự việc quá bất ngờ khiến gã trở tay không kịp. Dẫu sao bọn sát thủ có nghề và chọn đúng thời điểm nên giờ này chúng đã cao chạy xa bay. Biết đại ca tạm thời chưa thể rời bệnh viện, tân húng chó khẳng định. Đại ca yên tâm, em réo lũ tiểu nhị truy lùng hung thủ. Còn năm nay tạm thời ăn Tết muộn. Hưng Tào Phù ra lệnh. Hãy cử người theo sát Dung Trầm. Nếu thấy mồ đó đình bỏ của chạy lấy người. Chú dùng dao, cắt luôn 2 gần chân. Việc còn lại để anh giải quyết. Ăn xong, quay vào ngồi chăm vợ, Hưng Tào Phù thầm nghĩ. Dù muốn buông dao sống đời lương thiện, nhưng hóa ra quá khó bởi nhiều nguyên nhân. Giả sử gã bỏ qua việc này, không có gì chắc chắn lũ sát thủ dừng tay cho đến khi đạt được mục đích. Cây muốn nặng, nhưng gió chẳng ngừng. Gã chỉ còn biết nương theo chiều gió để hành sự. Không vội quy tội cho mụ Dung Trầm bởi chưa điều tra kỹ, gã tạm thời đưa mụ đó vào tầm ngắm. Đợi ra riêng, ngày rộng tháng dài, xử lý chưa muộn. Thấy vợ nằm thiêm thiếp khi chuyển xong, Hưng Tào Phù bước ra góc khuất. Gã móc túi lấy điếu thuốc, châm lửa hút do chẳng thể nhịn được nữa. Giá kề hàng nước ở ngoài phố Phủ Doãn mở bán, gã sẽ gọi chén trà nóng cho tỉnh táo. Nhưng hôm nay mùng 1 nên mọi người bận đèo nhau đi chúc Tết, khiến chẳng hàng quán nào mở. Háo hức chờ đợi và gom góp mọi thứ để chuẩn bị loáng một cái. Ngày mùng 1 Tết trôi qua. Khi trời nhá nhem tối, Hưng Tào Phù thấy ngoài vỉa hè đã có sới bạc công khai, vì tối nay chẳng có công an xuất hiện. Buổi tối lần lượt 3 tên đàn em, kè trước người sau xuất hiện. Biết đại ca chưa ăn gì nên tài rơi mang bọc nem rán và nửa đĩa xôi trắng cùng khoanh giò đến. Ngày Tết chỉ có phòng cấp cứu đông đúc, dãy buồng điều trị vắng lặng do nhiều người đã xin về. Không muốn làm vợ tỉnh giấc, Hưng Tào Phù trải tờ giấy ngoài hành lang rồi chậm rãi ăn tối. Gã tranh thủ họp bàn cùng lũ đàn em. Chẳng kiêng nể đầu năm, gã yêu cầu lũ đàn em chuẩn bị vũ khí. Hiện nay ngoài 2 con chó lửa do gã cùng tân húng chó đang cầm, tài rơi và tàn chập mạch đều ưa dùng lưỡi lê AK cho tiện. Mọi lần vũ khí cất một nơi, khi nào cần hành sự sẽ đem theo. Tuy vậy trong tình hình mới, gã nhắc 3 tên đàn em vũ khí phải dính theo người như ví tiền vậy. Biết vợ còn phải nằm điều trị hơn chục ngày, Hưng Tào Phù lấy khẩu K-54 cất trong túi áo đưa cho tài rơi. Dẫu sao ở trong viện, mang súng không tiện. Để chứng minh sự chăm chỉ của mình dù đang ngày Tết, toàn trầm mạch thông báo. Còn mộ Dung Trầm len lét như rắn mùng 5. Hôm nay dù mùng 1 nhưng không thấy thỏ mặt đi chúc Tết hay lễ chùa. Bọn em lượn như đèn cù, nhưng mũi cửa đóng then cài, giống nhà có tang vậy. Hưng Tào Phù nhắc khéo. Tối nay, chúng mày ngồi hết ở đây. Khéo mụ đó bắt đầu lượn. Đại ca yên tâm. Đám tiểu nhị giải chiếu đánh bán tiền ngay vỉa hè, mũ đó cứ chổi mới ra mới thoát. Đúng 8 giờ sáng ngày mùng 1, ông cự phách mặc bộ comple sẫm màu rồi thắt caravat cẩn thận, sau đó khoan thai bước lên tầng 2 để thắp hương trước khi dùng bữa tân niên. Mọi năm, ngoài bánh pháo có trong túi hàng Tết Ông hiếm khi mua thêm bởi không thích tiếng pháo nhức đầu. Tối qua nghe con dâu thông báo việc mang thai, trong niềm vui sướng vô bờ nên ông chống ba tong ra đầu phố mua ngay băng pháo tròn. Sự kiện quan trọng hàng mong ước đã xảy ra, vậy ông tốn thêm vài đồng cũng đáng. Dành băng pháo tròn đốt khai xuân sáng mùng 1, bánh pháo mậu dịch được đốt đêm qua gọi là tống cựu nghênh tân. Băng pháo tròn được thả từ ban công tầng 2 xuống khi ông cự phách thắp hương trước bàn thờ. Kỹ sư cự phòng đã châm lửa khiến xác pháo nhuộm đỏ vì hè trước cửa, còn khói bay vào trong nhà sực mùi diêm sinh. Bữa cỗ tân niên hôm qua đã xong, bữa cỗ tân niên cũng chu toàn. Trong lúc đợi hết tuần hương, ông cự phách ngồi xuống chiếc đôn gỗ suy nghĩ. Hôm qua dùng xong bữa tất niên, do vui mừng nên ông chống ma toang ra đầu phố mua pháo. Rất may khi mọi cửa hàng đóng cửa, riêng nhà bán pháo vẫn phục vụ bà con đến tận giao thừa. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói. Lúc cầm bánh pháo quay về, ông vừa đi vừa tránh vì sợ trẻ con đốt pháo ném lung tung. Bất ngờ có hai tiếng nổ liền nhau khiến ông khựng lại. Từ trong bóng tối, một gã cầm súng bóp cò. Người phụ nữ cách đó không xa, ngã gục bên túi rác. Tên gian nhân nhanh chóng rời đi trước khi mọi người phát hiện sự việc. Bất ngờ do sự việc xảy ra quá nhanh, ông choáng váng hơn vì thấy Hưng tập phụ chạy ra ôm vợ. Lúc gã hàng xóm đạp xe xích lô đưa vợ vào bệnh viện, dự cảm sẽ có màn trả thù đẫm máu khiến ông rùng mình. Sau buổi nói chuyện vào trưa hôm qua, ông đã tưởng sóng yên, biển lặng, ai ngờ giông tố nổi lên. Do bận đón Tết chưa ghé sang phố Bà Triệu, ông sợ nếu con gái chủ mưu vụ này, chắc chắn Hưng Tào Phù sẽ san phẳng ngôi nhà rồi đoạt mạng Dung Trầm. Đầu năm chẳng muốn nghĩ nhiều đến chuyện chết chóc, ông thầm mong cô vợ hờ của Hưng Tào Phù tai qua nạn khỏi. Nếu không, cơn cuồng điên của tay đại ca trợ đuổi sẽ khiến nhiều người vạ lây. Đầu năm, chưa muốn ghé vào bệnh viện Việt Đức, ông cự phách ăn bữa tân niên xong, liền nhắc con trai chở mẹ đi lễ chùa bằng xe máy. Ngày trước hai vợ chồng ông hay ghé chùa Đức Viên bên phố Trần Xuân Soạn. Nhưng năm nay khi dành hết số tiền bán lô tranh sơn mài mua xe máy, ông muốn bà vợ đừng nở mày nở mặt sau những đắng cay phải chịu. Đúng như câu, cười 3 tháng, chẳng ai cười 3 năm. Việc con ông bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái, bây giờ chẳng ai dỗi hơi bàn ra tán vào. Cuộc sống khó khăn, nên việc lo cho bữa ăn nhà mình quan trọng hơn tất thảy. Nhìn khuôn mặt bà vợ rạng ngời khi diện tà áo dài và khoác bên ngoài chiếc áo gấm màu tím, ông cự phách thấy việc đi lễ chùa nơi nào chẳng quan trọng. Điều cần nhất chính là những giây phút như này. Chưa kể gia đình sắp đón nhận một thành viên mới sau bao ngày mong ước. Sáng mùng 1, thường dành để con cháu về thăm ông bà, người thân sẽ chọn đầu giờ chiều đi chúc Tết nhau. Buổi tối là khoảng thời gian trải qua mấy nhà hàng xóm. Do vậy ông cự phách pha sẵn ấm trà sen khi bà vợ đi lễ chùa. Do sống lâu ở đây, cả chiều ông cự phách hết tiễn người này ra cửa quay vào, chén chưa kịp rửa, còn ấm chưa kịp đổ bã trà. Ngay lập tức có khách khác đến chơi. Khách từ bên phố Triệu Việt Vương, đám cháu họ ở phố Hàng Bông, cho đến những người họ hàng xa tận dưới Thanh Trì đạp xe đến chúc Tết. Lúc trời nhập nhoạng tối, ông cự phách giao lại việc tiếp khách cho vợ cùng con trai vừa đi lễ về. Lúc này ông chính thức xuất hành theo hướng hỷ thần tài. Trong phòng khách tại nhà con gái, dù lọ hoa dơn trên bàn cùng cành đào cắm lọ lục bình đặt trên tủ mang đến không khí Tết, nhưng ông cự phách vẫn cảm thấy sự tạm bợ vì ngôi nhà dường như thiếu sức sống. Vốn là người hay quan sát, ngay từ lúc ở phố Bà Triệu đi vào, ông thấy mọi nhà đều vương xác pháo đỏ, duy nhất trước cửa nhà con gái trên tầng 2 vẫn sạch như chùi. Trong lúc đợi con gái pha trà, ông cầm băng pháo trên nóc tủ mang ra cửa đốt. Đó chính là thứ ngôi nhà còn thiếu. Sau khi thưởng thức tách trà sen, ông cự phách nói về việc lùi một bước, sóng yên biển lặng, oan oan tương báo, đến bao giờ thấy được sự an yên. Nói bằng vo một hồi, ông cự phách hỏi thẳng, vợ cậu Hưng bị bắn gục trên hẻ phố đêm qua, có liên quan đến con không? Bố sợ điên lên, cậu ta sẽ rất khó lường. Dung Trầm khẽ lắc đầu quả quyết. Con chẳng hèn đến mức thuê sát thủ bắn người phụ nữ vô tội. Vậy thì tốt rồi. Vốn muốn ăn thua đủ với gã giang hồ trợ đuổi sau lần bị mất 4 bao tải len cùng số trầm trị giá cực lớn, Dung Trầm chẳng ngờ có kẻ ra tay trước cả mình. Đúng như câu, oan có đầu, nợ có chủ, cô quyết định tìm người âm thầm điều tra vụ nổ súng ác nghiệt đó. Không muốn rời nhà trong ngày Tết bởi cảm giác cô đơn, xen lẫn ganh tị khi thấy những đôi vợ chồng đèo nhau đi sắm Tết. Dung Trầm xuống dưới nhà nhờ cậu thanh niên chút việc. Chẳng có điện thoại để liên lạc, cô thường nhờ cậu thanh niên đạp xe đi gặp và thuật lại những gì mình nói. Phương thức bổ câu đưa thư tỏ ra hiệu quả. Đương nhiên để đảm bảo bí mật, cô dùng nhiều từ chỉ người trong cuộc hiểu. Điều này khiến cậu thanh niên chẳng thể biết được nội dung sự thật. Ngồi trong nhà suy nghĩ về những việc bố mình vừa nói. Dung trầm thấy, gã Hưng Tàu Phù vốn gây thù chuốc oán khắp nơi. Do vậy nếu có kẻ ra tay nhằm vào vợ gã, chẳng có gì khó hiểu. Đoán trước gã lưu manh giận quá mất khôn, Dung trầm tính đến phương án phòng thân nhằm đề phòng bị đánh úp. Đẩy chiếc tủ kê đầu giường lệch sang một bên, Dung trầm lấy trong hộc tường ra khẩu súng bọc trong miếng vải kaki. Cô kiểm tra băng đạn rồi nhét ngay dưới gối. Khi tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, ngoài phố đã không còn tiếng pháo nổ do mọi người tắt đèn đi ngủ. Đám giải trêu đánh bạc bị dân phòng đi tuần thổi còi giải tán, mọi âm thanh đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Dù là người dễ ngủ, Dung trầm biết đêm nay sẽ rất dài. Cô không cho phép mình vùi đầu trong chăn, nên khi nãy có pha thêm cốc cà phê để thưởng thức. Đúng lúc tiếng chuông đồng hồ ngân nga hai tiếng, nằm trong buồng nhưng Dung trầm nghe rõ tiếng bước chân dù rất nhỏ, sau đó là tiếng cạch vang lên. Chẳng cần bật đèn, cô biết lũ đột nhập đang dùng xà cầy để phá đanh khuy, chứng tỏ bọn chúng đã tìm hiểu cặn kẽ bộ khóa cửa từ trước. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Dung trầm lấy khẩu súng để dưới gối rồi lên đạn. Cô đợi khi những kẻ đột nhập bước hẳn vào trong nhà sẽ khai hỏa, bởi hành động của chúng không giống lũ trộm thông thường. Chĩa khẩu súng về phía cửa, cô đoán bọn này ít nhất phải có hai tên. Một lực lượng như vậy thừa sức áp đảo tại gia nên cô có quyền phòng vệ chính đáng. Chẳng phải đợi lâu, chưa đầy 10 phút sau, cánh cửa nhà đã bật tung, kèm theo đó là bốn bóng đen xuất hiện với dây thừng cùng lưỡi lê trên tay. Trong lúc còn đang phân vân, Dung trầm thấy một gã cao gầy dọn đèn pin vào phòng khách. Thời điểm thuận lợi đã tới, cô mím môi bóp cò liên tiếp, bởi bọn chúng đã không hiểu rõ quy luật. Chớ đánh rắn trong hang, chớ đánh đại bàng trên mây, chớ khua tổ kiến trên cây, chớ đánh cáo cầy ngoài nội. Dần mình tỉnh giấc bởi tiếng mấy quả pháo nổ ngay giữa đêm khuya. Dung trầm thấy người ướt sũng mồ hôi, dù trời đang lạnh. Đưa tay bật công tắc điện. Cô thở phào nhẹ nhõm bởi hai cánh cửa gỗ lim vẫn đóng chặt. Người ta nói thần hồn nát thần tính chẳng sai. Dù đã uống thêm cốc cà phê, nhưng cô vẫn chìm trong giấc ngủ rồi gặp cơn ác mộng. Bước lại gần cửa nhà kiểm tra thêm lần nữa. Ngoài chốt Cremon bằng đồng cùng khóa chìm, ở bên ngoài có thêm cửa xếp từ thời Pháp thuộc chắc chắn. Do vậy, việc bị lũ trộm đột nhập là điều không thể. Biết có nằm, vẫn chưa thể ngủ được, Dung trầm quyết định mở tủ rót cốc rượu ngồi uống một mình ngay phòng khách. Nghề buôn trầm đối mặt với nhiều hiểm nguy chẳng khiến cô phiền lòng. Lần này cô biết mình đã phạm sai lầm khi nước sông phạm nước giếng. Người xưa đã đúc kết chính xác. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Hưng Tào Phù là sự hòa trộn của cả hai điều kể trên. Ở gã có khí chất anh hùng, lại có học thức, nên đầu óc tính toán hơn người, chẳng phải hữu dũng vô mưu. Tuy vậy, gã có tính liều bạt mạng như kẻ cố cùng, nên bất chấp hậu quả khi hành sự. Do căm tức gã ghẻ tàu vụ cướp hàng, cô đã ngầm báo công an để y phải bóc vài cuốn lịch trong tù. Ai dè tang chứng, vật chứng thu được có nguồn gốc hợp pháp, nên gã sớm được thả, kéo theo hệ lụy sau này. Uống gần cạn cốc rượu, cô thấy cái tên Dung trầm giới buôn gán cho mình chỉ là bề nổi. Tiền thu được từ bán trầm giúp cô buôn nhiều thứ khác, nhưng nếu bị phòng thuế hay bên công an tóm được, phải bỏ của chạy lấy người do toàn hàng buôn đậu. Uống cạn chỗ rượu trong cốc, cô dùng mình nhớ lại cảnh Vinh Trợ Sắt nằm đau đớn, vật vã tại khoa bỏng. Hôm trước khi vào thăm, cô được biết thời gian tới, lão người tình còn trải qua nhiều ca phẫu thuật cấy ghép da. Nếu những vết bỏng không bị nhiễm trùng và sức khỏe cho phép, ngày ra viện sớm nhất chắc phải dịp hè. Nhưng trong tình hình bi đát này, cô biết lão người tình chính thức bị loại khỏi cuộc chơi, mất đi một đầu mối quan trọng tiêu thụ và chuyển hàng, chưa kể là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn thể xác. Cảm giác hụt hẫng là điều không tránh khỏi. Dẫu biết lão Vinh Trợ Sắt chẳng tốt đẹp gì, thậm chí từ Hải Phòng mò về Hà Nội còn bắt cá nhiều nơi, cô chấp nhận cuộc chơi vì chẳng muốn quản. Khi lão người tình thành phế nhân, đặt túi quà ngay trước tủ cạnh giường bệnh, lúc đi dọc hành lang bệnh viện cô đã hiểu. Từ bây giờ, phần ai, nấy lo, chẳng còn sự ràng buộc. Không có bằng chứng cho thấy Hưng Tào Phù nhúng tay vào vụ cháy xe, nhưng kho hàng bị đột nhập sau khi vợ chồng O Tranh dính khăn tẩm thuốc mê vào mặt hé lộ nhiều điều. Nếu những kẻ trộm thông thường sẽ khoáng sạch, bọn này không như vậy khi chọn đốt mấy pho tượng cùng số trầm hương quý giá. Cô biết chỉ có gã ghẻ tàu thực hiện. Nghĩ đến việc chỗ trầm bị đốt sạch, cô nén tiếng thở dài bởi của đau con sót. Nhưng đó là đòn quái ác của tên đại ca chợ đuổi. Mục đích khiến cô phải học máu mồm vì tiếc. Nhìn đồng hồ đã bước sang mùng 2, chưa biết Hưng Tào Phù sẽ giở trò gì tiếp theo. Cô quyết định đề cao cảnh giác bằng việc hạn chế ra ngoài. Đúng như câu tỉnh ngay, lý gian, đến ông cụ thân sinh còn ngờ cô nhúng tay vào vụ nổ súng nhằm vào vợ gã ghẻ tàu. Trách sao được, khi người ngoài đổ diệt cho mình. Bước sang năm mới, nhưng ân oán năm cũ chưa rũ bỏ. Dung Trầm thấy vẻ mạnh mẽ khi đối đầu với tay đại ca trợ đuổi. Tiền mất còn kiếm được, uy tín mất sẽ khó phục hồi. Từ một người bị trộm hàng, chưa kịp trả đũa, cô tự dưng thành nghi can đứng sau vụ nổ súng. Trong cuộc đối đầu này, ai là nạn nhân khó phân biệt nổi. Sống một mình, chẳng phải nuôi ai. Nhiều lúc cô thấy tiền nhiều quá không hẳn là hạnh phúc. Có chăng nó giúp cô sống đầy đủ hơn phần đông còn lại. Chưa từng phải xếp hàng lấy nước hay xếp hàng đong gạo. Dung Trầm chỉ tiếc vì có tiền nhưng nhiều thứ muốn trả mua được. Dẫu không đến mức phải sống giả nghèo giả khổ, nhưng sau vài lần vào trong Sài Gòn gom hàng, cô tự thấy mình thích hợp với lối sống trong đó. Ngặt nỗi nếu vào Nam, cô sẽ đụng mặt người thân bên ngoài. Rốt cuộc cô chọn nấn ná sống ở Hà Nội và chờ đợi một sự thay đổi nào đó. Uống rượu và ngủ ngay trên ghế salon nan. Khi tiếng pháo ngoài phố vọng vào, cùng ánh sáng rọi qua miếng kính đặt trên mái ngói, Dung Trầm vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi dùng bữa sáng. Dán lại hai chiếc nem ăn cùng bát mì tôm. Sau khi mở cuốn sổ tay xem ngày giờ cẩn thận, đúng 8 giờ 18 phút, Dung Trầm khóa cửa rời nhà. Cô không quên đợi người phụ nữ đi khuất rồi nổ máy con xe cúp rời đi. Thói quen kiêng gặp phụ nữ đón ngõ, không chỉ ở cánh đàn ông. Bản thân cô từ trước đến nay, hễ làm việc lớn đều vậy. Không khẽ nhà ai chúc Tết bởi họ hàng thân thích đều như người xa lạ. Nhà riêng của ông bố đẻ bên phố Lê Văn Hưu hiếm khi cô ló mặt tới. Chạy xe tới khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Dung Trầm ghé quán nước ngay đầu hồi. Cô biết bà cụ sống một mình nên dọn hàng cho vui, đâu cần ăn Tết cả tuần. Nhiều lúc nhìn bà cụ lủi thủi, cô tự hỏi, chẳng nhẽ tương lai của mình sẽ buồn tẻ như này. Gọi chén trà nóng, cô đưa mắt quan sát. Khu tập thể chưa có nhiều nhà mở cửa, thậm chí máy nước công cộng vắng người xếp hàng. Điều này trả bù cho dịp cuối năm. Dẫu cuộc sống khó khăn, lượng pháo đốt ra trong mấy ngày Tết khéo mua được hàng chục tấn gạo. Đó là cô tự so sánh như vậy. Chưa kể ngay nhà máy rượu Hà Nội gần đó, dịp cuối năm, xe ô tô, xe xích lô và nhận hàng sôi động chẳng kém. Bà con từ nông thôn tới thành thị đều thấm nhuần câu nói, đói quanh năm, no 3 ngày Tết. Bởi vậy, họ quên đi mọi nhọc nhằn và sắm sửa mọi thứ tươm tất, đón chào năm mới. Do đã hẹn từ trước, qua bổ câu đưa thư, đúng 8 giờ 45 phút, từ dãy nhà tập thể H1, có người đàn ông ăn vận lịch sự, dắt theo một bé gái tầm 6 tuổi đi chúc Tết. Làm như vô tình hai bố con ghé hàng nước gọi chén trà nóng. Mở túi lấy tờ 2 đồng mừng tuổi, Dung Trầm không quên mua thêm mấy chiếc kẹo lạc đưa cho cô bé. Ngước mắt nhìn khi thấy bố mỉm cười gật đầu, cô bé nhận tiền và kẹo, không quên nói lời cảm ơn. Ngắm cô bé vui vẻ chạy về nhà, Dung Trầm chợt nhớ lời hẹn trưa nay sẽ ăn cơm cùng con gái Bạch Ngọc. Do không chăm con từ nhỏ, cô thấm thía sự xa cách khó hàn gắn. Vì tình mẹ con đâu có nhiều kỷ niệm. Bỏ qua những cảm xúc nhất thời, cô thông báo. Vợ tay Hưng đại ca trợ đuổi bị bắn, 2 phát ngay tối 30. Tôi muốn tìm bằng được thủ phạm để làm quân bài mặc cả. Em sợ việc này khó, bởi dính đến súng đạn bên công an sẽ vào cuộc còn nhanh hơn mình nghĩ. Dung Trầm nói giọng nhẹ như gió thoảng. Bên công an điều tra là việc của họ. Tôi nghĩ sớm muộn tay đại ca trợ đuổi sẽ cắn cản. Cậu cho người để mắt đến bọn đó, nếu cần thì... Người đàn ông gật đầu thanh toán tiền nước rồi đứng lên rời đi. Ngay chân cầu thang, cô con gái đang chờ để bố đưa đi chúc Tết. Trải qua tuổi thơ không may mắn, Dung Trầm vẫn nhớ ngày bé phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Sau này con gái Bạch Ngọc có vài năm háo hức theo mẹ đi chúc Tết vì sẽ nhận được tiền mừng tuổi về nhét lợn. Những kỷ niệm đến đó là ngắt quãng. Nguyên nhân chính là cuộc ly hôn, khiến con gái cô chẳng còn được mẹ quan tâm chăm sóc như trước. Biết gã đàn em nói thác là khó khăn, nhưng luôn có được kết quả như ý. Dung Trầm mừng tuổi cho bà cụ 20 đồng rồi ra về. Với cô, buổi sáng hôm nay chính thức khép lại những ngày nghỉ Tết. Dừng xe xích lô để đại ca dìu vợ vào nhà. Tân hung chó kéo xe lên vỉa hè. Y tạt ngay vào hàng nước, bắn điếu thuốc lào cho đời oi khói như đại ca hay phán. Một người phụ nữ dắt đứa trẻ đi ngang qua, hỏi chờ tới phố Hàng Bôi lấy bao nhiêu tiền. Tân hung chó mở mắt, ngắm làn khói thuốc lào, rồi lắc đầu nói, y được người ta thuê cả ngày, nên hai mẹ con chịu khó vẫy xe khác. Kể từ dạo đánh bạc thua mất 2 con xe máy, nghe lời đại ca nên đi tàu con xích lô để 3 thằng đi tạm. bởi hễ lóc cóc đạp xe sẽ đến chậm. Đại ca ngứa mắt chửi cho ùng mà. Dù đại ca đợi ngày 25 tháng chạp mới chia tiền vì giờ cả lũ tiêu hết, nhưng kết cục chẳng khá khẩm là bao. Số tiền bán 4 bao tải len gộp thêm tiền bán 2 con xe Peugeot được chia đều. Giá kể y tiết kiệm dồn tiền cùng tài rơi vào tàn chập mạch sẽ tậu được con xe máy. Tuy nhiên, việc mò mặt sới bạc thâu đêm nhưng thua nhiều hơn thắng. Chưa đến thời khắc đón giao thừa, cả lũ đều móm xèo. Tiền thu bạc không thể gỡ do chẳng còn gì mang ra cầm cố. Có một điều tân húng chó tự nhận mình khôn. Nguyên do đúng ngày 26 tháng chạp, gã xì tiền mua lại xe xích lô của một con bạc khát nước. Đúng là để thì còn, bán thì mất. Lão Thụy bán xích lô thu bạc tiếp, còn mất luôn cần câu cơm. Sau đó dù lão vật này xin chuộc lại, tân húng chó kiên quyết từ chối. Biết mình sẽ đói dài nếu không còn xe xích lô. Lão đó hứa đạp xe trả góp kèm lãi ngày. Cùng cảnh máu me cờ bạc như nhau, tân húng chó biết, giao xe cho lão Thụy khác nào thà ga ra đuổi, bởi ngay tối hôm sau, con xe xích lô lại được mang đi cầm. Hôm trước ngồi hút thuốc lào vặt, cả lũ đói quá nên mũi nhỏ mồm trông vào hai cái bao tải đựng kim loại nặng chịu tay. Bởi nghe đại ca nói, nếu gặp khứa sẽ bán thu được mớ tiền. Chưa tìm được hung thủ dù 2 tuần đã trôi qua, tân hung cho vẫn sai đám tiểu nhị theo sát con mộ dung trầm. Y được quyền cắt gân chân nếu mụ đó định phắn. Duy có điều từ ngày bán xe máy vào đầu giờ chiều thì y phải lượn xe xích lô tới cửa hiệu xe cũ, sau đó gách đuôi xe lên vỉa hè như người bắt khách. Đang tự do bay lượn như chim, giờ bị gò bó vào một chỗ đầm thấy bí bách trong người. Nhiều lúc y muốn một đập ăn quan theo kiểu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Khi xích lô chẳng theo kịp con xe Honda Coupe của mụ dung trầm, nhanh gọn nhất là tạo ra vụ đâm xe rồi thừa cơ áp tới, cắt gân hay xin tí tiết là vẹn cả đôi đường. Sau này nếu quả thực mụ trùm bị oan, chẳng nhẽ đại ca trẻ xác y để ăn vã. Do cửa toàn chập mạch canh miếu bên phố Bà Triệu cùng mấy thằng tiểu nhị làng vàng gần đó, để cho dễ sai bảo, tân húng chó chiêu ngụm trà nóng rồi ôm điếu cày, dựa lưng vào tường, tranh thủ chợp mắt do đêm qua thức khuya đánh bạc bên Trần Xuân Soạn. Đang mơ màng, bất chợt y nghe thấy tiếng đại ca. Mày có cần chăn chiếu không? Tiện mắc màn luôn cho đỡ mũi. Bị đại ca đuổi khéo, tân húng chó vội nhảy lên xe xích lô, rồi thong thả đạp xe như kiếm khách. Kỳ thực nếu có người nào gọi xe, gã thường lắc đầu từ chối do chẳng thèm bán sức lao động kiểu cu li. Đứng nhìn thằng đàn em đạp xe xích lô đi khỏi tầm nhìn, Hưng Tào Phù xách cặp lồng đi mua phở về tầm bổ cho vợ. Sau nửa tháng nằm viện, vết mổ đã được bác sĩ cắt chỉ và lên da non. 2 viên đạn không găm vào chỗ hiểm nên chẳng để lại hậu quả về sau. Vốn chẳng tin vào số phận hay sự may mắn, gã cho rằng vợ mình thoát chết bởi sát thủ là kẻ không chuyên và run tay, nên viên đạn đầu tiên đi chạch chỗ hiểm. Riêng viên đạn thứ hai dù găm đầu đạn lại nhưng chỉ ở sát bên lườn. Múc phở ra một bát nhỡ và một bát ăn cơm, Hưng Tào Phù dục vợ ăn mắt nhỡ. Gã ăn mắt nhỏ vì chút nữa còn đi nhậu. Trước thắc mắc của vợ do chẳng gây thù chuốc oán cùng ai, tại sao người ta ra tay tàn độc, Hưng Tào Phù gạt đi. Gã cao giọng nói: dân toàn quận Hai Bà Trưng ghét anh, bên quận Đống Đa thì quá nửa ghét, ít như quận Hoàn Kiếm cũng phải 1/3 dân ghét. Nhưng nào có ai mang súng đến đòn, chắc tên may đạn lạc thôi. Biết vợ còn yếu sau ca phẫu thuật, chưa kể giờ còn mang thai, lần đầu tiên Hưng Tào Phù mang bát đi rửa vì muốn vợ nằm nghỉ cho đỡ mệt. Lúc quay lên nhà, thoáng nhìn thấy ông Cự Phách đứng ở ngoài cửa, gã vội vén mảnh mời ông vào nhà. Đặt hộp sữa ông Thọ cùng túi đường Cuba lên bàn, ông Cự Phách ôn tồn giải thích: đầu năm do bận nhiều việc nên không vào viện thăm được. Ngay khi biết tin vợ gã được xuất viện về nhà nên ông vội sang thăm. Pha ấm trà mời khách, Hưng Tào Phù cảm ơn ông Cự Phách. Dù năm nay gã chẳng có Tết nhưng mọi vận hạn đã qua. Không chắc mộ dung trầm con gái ông Cự Phách là thủ phạm. Gã tránh không nhắc đến việc trả thù, thậm chí còn khẳng định đấy chỉ là tai nạn không may. Pha cho vợ cốc nước chanh, Hưng Tào Phù phát ra kế hoạch tương lai. Theo gã, khi vướng con mọt sẽ không thể buôn thúng bán mẹt, phơi mặt ngoài đường. Thấy vợ chăm chú lắng nghe, gã cho biết nhân lúc đang còn yếu, trước mặt sẽ dừng việc bán xôi. Sau này buôn bán nhì nhàng ngay đầu phố, đỡ mất công sang tận phố Nguyễn Du. Số tiền chia nhau qua mấy phi vụ vẫn còn rủng rỉnh, chưa kể hơn 1 tạ niken trở bán. Hưng Tào Phù tự tin đủ sức nuôi vợ con trong thời buổi gạo trâu củi quế. Dành cả ngày ở nhà chăm vợ, chẳng có tài nấu ăn nên 2 bữa phải xách cặp lồng ra phố. Có một điều khiến Hưng Tào Phù thấy an ủi, hàng quán đã mở bán như trước Tết, còn mọi người quay lại nếp sống cũ. Buổi sáng mua bát cháo sườn cho vợ ăn sáng, Hưng Tào Phù ngồi ăn bánh giò vì ghét món cháo. gã bắt đầu toan tính những kế hoạch lớn hơn. Trước mắt việc trả thù chưa tính đến vì cần điều tra kỹ, nhưng bán hết hơn tạ Niken chia nhau sẽ hết bởi miệng ăn núi lở. Nếu không có việc gối đầu, cả lũ sẽ móm xều. Dặn vợ nằm nghỉ cho đỡ mệt, Hưng Tà Phù dắt con xích thố ăn xăng rời nhà. Sáng nay, gã cần lượn phố phường cho đầu óc thoáng đãng. Không ghé hàng quán nào như mọi bận, Hưng Tà Phù dựng xe cạnh ghế đá rồi ngắm hồ Tây lộng gió. Hạnh phúc do sắp được làm bố khiến gã thận trọng trong mọi đường đi nước bước. Ngộ nhớ bị công an vịn sẽ khổ vợ con ở bên ngoài. Sau mấy lần đột vòm thành công, khá hài lòng bởi không bị cuốn vào việc ăn cắp vặt, chưa kể giá trị kho hàng thường rất cao và dễ bán. Tuy nhiên dạo này mọi việc chẳng ngon ăn như trước. Việc tăm tiếc kho hàng gặp nhiều khó khăn nên gã tính bước đi táo bạo chưa ai từng thực hiện. Vốn chẳng dám nói trước không bước được qua. Gã tin nếu phi vụ thành công, số tiền kiếm được đủ sống phong lưu trong một thời gian dài. Ngồi hóng gió hồ Tây đến gần trưa, khi mọi suy nghĩ đã thông suốt, Hưng Tà Phù vén tay áo nhìn đồng hồ rồi chạy xe về lo bữa trưa cho vợ. Vừa phi xe lên vỉa hè, gã thấy tên hung chó dựa lưng vào tường đợi ngay đầu ngõ. Vừa thấy đại ca, tên đàn em đã nói nhanh: "Thằng Thần chập mạch không ổn rồi đại ca." Hưng Tà Phù hỏi khẽ: "Nó bị công an tóm vì tội gì?" Tên hung chó nói nhanh: "Nó bị xiên thấu phổi ngay đầu phố Bà Triệu. Lúc người ta đưa vào Việt Đức đã ngáp như cá. Đám tiểu nhị lo việc theo dõi nên không nắm rõ nội tình." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.